Morning, brothers and sisters. First of all, I would like to invite everyone to stay calm. We will practice the short meditation, and today very brief, because we have a very busy schedule.
Xin mời đại chúng chúng ta cùng ngồi trong tư thế nào mà mình cảm nhận dễ chịu, có thể ngồi xếp bằng, ngồi bán già hay ngồi trên ghế, giữ lưng vừa thẳng. Please find yourself a comfortable posture. Keep your back straight. Relax your shoulders. Hai vai buông lỏng ra, đừng có gồng. Thả lỏng hai cánh tay ở trong lòng bàn chân mình hoặc là trên hai đầu gối của mình. Relax your arms. Rest your arms on your two knees, or your right hand put on your left hand and right in front of your lap. Remember to relax your whole body. You can close your eyes to help you to focus easier. Quý vị có thể nhắm mắt lại. Buông thư toàn thân, relax your whole body. Miệng có thể khép lại và mỉm cười nhẹ. Bây giờ mình hãy chú tâm tới chóp mũi của mình, để mình nhận biết là mình đang có những hơi thở đang ra vào. Pay attention to your nose, where you realize that you are breathing in and you are breathing out. Please do not force yourself to breathe. Let your breath in and out naturally. All you need to do now is sit, relax, and enjoy every single breath you make. Xin đừng cố gắng thở. Mình cứ chú tâm đến chóp mũi thì tự động mình sẽ nhận biết là mình đang thở. Thở vào, mình thầm nhẩm, thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Tức là mình đang làm cho thân tâm của mình khỏe nhẹ theo từng hơi thở của mình. When you breathe in, you can silently recite, breathing in, calming, breathing out, at ease. Do not try to force yourself to breathe. Let your breath in, out, very naturally. And when you are calming your body, at ease your mind, this is the time that you water, you nurture yourself, your body and your mind. Đừng bận tâm bất cứ chuyện gì xung quanh của mình. Ngồi thật yên và theo dõi từng hơi thở. Do not worry anything around you. Sit still and enjoy every single breath you make. Thở vào, khỏe. Thở ra, nhẹ. Breathing in, calming the body. Breathing out, relax the mind. Tâm ý của mình không suy nghĩ gì khác ngoài hơi thở. Theo dõi hơi thở thật là sát, vô
biết vô, ra, biết ra. Nothing else with you, only your breath in this moment. If anything jump in your mind, let it go. Go back to your conscious breathing. Nếu một ý nghĩ nào xen vào, buông ra, đừng theo, trở về với hơi thở. Và đây là giờ phút chúng ta chăm sóc thân và tâm của mình, làm cho thân tâm mình được lắng, được an. Sở dĩ mình không an là vì mình không biết trở về với chính mình. Mình rong ruổi với rất nhiều tính toán, lo âu. This is the time that you at ease yourself. This is the time that you are taking good care for your body and mind. The reason why we have so much stress and depressed, just because we do not learn how to come back to ourselves. We continue our daily to suffer because of worries, lot of things to worry, but we totally forget to come back to take good care for ourselves. Basically, the body and the mind. Chúng ta đang học, học trở về với chính mình. We are learning to come back and to be ourselves in this moment. Follow your breath.
Kính thưa đại chúng, quý thầy đang cố gắng mỗi chủ nhật sẽ hướng dẫn cho đại chúng 15 phút ngồi tĩnh tâm. Và dĩ nhiên là có rất nhiều người mới, cho nên là chúng ta tuần nào cũng sẽ nhắc lại cái cách. Thì quý vị có thể ngồi ở trên cái gối, hay là quý vị có thể ngồi trên chiếc ghế ở nhà cũng được. Nhưng mà cái cách ngồi căn bản nhất là lưng phải thẳng. Bởi vì khi mình giữ cái lưng mình thẳng á, thì cái hơi thở mình nó mới thông suốt, và mình ngồi mới không có bị buồn ngủ. Và đồng thời khi mình ngồi á, hai cái vai mình không có gồng, mình thả lỏng hai vai mình ra. We try to invite everyone to learn to practice the sitting meditation. So from now on Sundays, we will practice at least 50 minutes. And of course, we have lot of new friends. So that's why we will sharing the instruction how to sit properly. And one of the very basic one to practice is we sit with our back straight, and also to relax your shoulders. Because when you sit straight, it's easier for you to breathe. And this is the, as I mentioned a few weeks ago, this breathing technique is very needed for every one of us. These are nothing related to religions, to belief, because this is the instruction for us to live healthily and happily. We all live, but we need to live healthily and happily, and our life is more meaningful. Thưa đại chúng, ngồi thiền là học cái cách thở. Thở để làm gì? Thở để mình định cái tâm của mình. Và khi cái tâm mình định rồi đó, thì cuộc sống của mình nó sẽ lành mạnh, vui vẻ. Sống mà không khỏe, không vui thì khổ quá. Vui là tâm, khỏe là thân. Mà thân tâm không khỏe thì còn gì nữa là sống. Thân mà bệnh hoài thì cũng chịu không nổi. Tâm mà sầu khổ hoài thì cũng chịu không nổi. Cho nên tâm mà sầu khổ thì tóc mau bạc, da mau nhăn. Còn thân mà đau bệnh hoài thì nó ảnh hưởng đến cái tâm chán đời, chán trường, không muốn sống. Người sống là phải vui, phải khỏe. Quý vị thường gặp nhau là chúc nhau vậy mà. Hỏi gặp nhau hỏi khỏe không? Gặp nhau là hỏi chúc anh chị vui vẻ. Nhưng mà sống không biết làm gì cho nhau vui, cho nhau khỏe hết. Ăn tùm lum hết, uống tùm lum hết, lấy gì khỏe? Con người là ăn nói gói mở, ăn thì ăn tùm lum, ăn không có sức khỏe, ăn không có bổ dưỡng, nói thì nói bậy nói bạ cho người ta buồn, người ta giận, không? Thành thử ra mình sống là mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Mà muốn ăn, nói, gói, mở cho tốt thì phải có sự định tĩnh của tâm thức. In our daily life, we all live, we all eat, and we all talk. But with our mindfulness, we may talk a lot of words that may suffer our loved one. We may eat wrong food, and that affects the body. So once the body is not in a healthy condition, we are not happy either. And if we don't feel happy, it affects the body. So body and mind are very important. We have to know how to take good care for body and mind. And this is what Buddhism offers. Buddhism offers us the way to live healthily and happily. Buddhism is not only for coming to for a faith, for a belief. Not enough. If you only faith the Buddha, you believe the Buddha, but you never know what the Buddha taught, and that's, you know, a kind of waste. Because the Buddha gave us tons of instruction to live. All of the Buddha's teachings
into meaning only. Peace and happy. Peace your mind, happy your life. So once you have peace mind, you're able to produce the world of peace.
Thưa đại chúng, mình là Phật tử mà mình chỉ có biết tin Phật thôi mà không biết Phật dạy cái gì hết á, thì cái chữ Phật tử đó chưa đủ nghĩa. Mình chỉ mới có một chấm của Phật tử thôi, chứ chưa còn chín chấm kia không có. Tin Phật, tin gì? Tin Phật phù hộ cho sức khỏe, bình an. Vậy tội nghiệp cho Phật quá. Bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, tìm ra biết bao nhiêu lời dạy để dạy rốt cuộc đệ tử mình học được có một cái Phật phù hộ cho con mạnh giỏi. Con không học lấy gì giỏi, sống không đàng hoàng lấy gì mạnh. Cho nên Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi có thật, nhưng mà phải học pháp mới giỏi, phải sống với pháp mới mạnh. Cho nên mình tìm tới đạo Phật là tìm tới phương pháp sống lành mạnh, chứ không phải chỉ là cầu nguyện, cúng bái. Có, nhưng mà cái đó một phần rất nhỏ. Bởi vì cuộc sống của chúng ta có đủ hết, có đủ thứ nhu cầu thì tâm linh cũng đủ thứ nhu cầu. Có những người ta bệnh quá mà bây giờ mình tới mình nói gì người ta nghe chưa thông đâu, ta cần cho mình tụng cho người ta thời kinh để người ta an. Đạo Phật có cái đó. Đó là đáp ứng một cái nhu cầu tâm lý, làm cho người đó an bằng một thời kinh. Nhưng mà cái chính là chúng ta nhận được lời Phật dạy trong cái bài kinh đó dạy cái gì để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống. Quý vị thấy ngày nay người ta tạo ra đủ thứ máy móc, đủ thứ hết á, điện tử đủ kiểu, để làm gì? Để đáp ứng nhu cầu của con người. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chỉ một mặt tìm cái nhu cầu cho đời sống vật chất mà không có tìm cái gì cho tâm hồn mình á, thì khi mình khổ đó là khổ cái tâm, mà khổ tâm là khổ dữ lắm á. Buddhism do offer a chanting, a prayer, but if you stop right in the prayers, not enough. You have to blow into that kind of prayer the deep understanding of the meaning of the Buddha, how to receive that message through the prayers, so you can take it out and transform that into the practice. And it makes sense. It able to make you at peace. Nếu mà người Phật tử chúng ta chỉ dừng ở ngay cái phần cầu nguyện không, mà chúng ta không thổi vào đó cái ánh sáng chánh niệm để nhận diện được gì trong cái bài kinh cầu an đó, thì không được. Đạo Phật làm lễ cúng cho người mất, nhưng mà bởi vì cái đó là truyền thống của người Việt Nam chứ không phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật tiếp thu cái hình thức cúng bái đó của dân tộc Việt Nam và thổi vào đó một cái chánh niệm qua cái nghi lễ cúng thất cung linh. Cho quý vị phải nắm cho rõ, cúng tổ tiên không phải của Phật giáo, nhưng mà Phật giáo vẫn đề xướng hiếu đạo. Cho nên khi đạo Phật vào Việt Nam và tiếp xúc được với cái nguồn hiếu thảo của dân tộc Việt Nam và thổi vào trong cái nghi lễ cúng đó một cái giáo lý, cho nên mình làm gì cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là mình biết thổi vào trong cái đó một cái đạo lý không, thì tự nhiên nó khác liền à. Ví dụ như mình đem một chén cơm cho người thân của mình ăn, nhưng mình có thổi vào trong chén cơm đó tình thương không? Hay là mình chỉ đem chén cơm là tại bổn phận tôi nấu cho ổng ăn cho rồi, để tôi mệt quá, thì
thì cái chén cơm đó chỉ là chén cơm của sự bắt buộc phải làm, mà không thổi vào đó được tình thương. Thì người ta ăn chén cơm tuy nó là cháo mà sao nó nghẹn quá, nuốt không được.
Even when you cook for your loved one, it's your responsibility. You have to cook. But if you can change the word, I love to cook, you can feel difference. Instead of I have to cook, you can change the word, I love to cook. And then you can see difference feeling. And if you're able to blow into that cooking active, the kind of love and the food they can receive differently. So therefore, and you want to do anything, you're able to. But the practicing here is how to blow into that kind of action, the meaning of love, of understanding.
Thí dụ mình cúng cúng dược sư, thắp đèn cầu an mỗi năm, nhân gian thì gọi là cúng sao. Có sao gì đâu mà cúng, mà hỏi té người ta hỏi có sao, dạ không sao, mà không sao mắc gì cúng sao. Nhưng mà tại sao nếu mình dâng cái đèn đó, mình thổi được cái ý nghĩa tại sao phải thắp cái đèn đó. Cái đèn đó là cái đèn tâm, cái đèn của hiểu biết. Mình muốn làm cho người thân mình an, muốn cầu cho họ an mà mình không hiểu họ cần cái gì, khổ cái gì, thì làm sao họ an cho được. Cho nên mình hiểu được họ đang khổ cái gì, đang cần cái gì, mình làm cho họ, tức là mình cầu an cho họ. When you light up the candle, you light up the light of understanding. You understand what they need, what they suffer about. You're able to offer them your right way to help them to transform, to overcome their suffering. And you are the medicine Buddha. Ngay lúc đó mình là Phật Dược Sư. Cái giây phút mình cứu cho người thân mình hết khổ đó, mình là Phật Dược Sư. Chứ Phật Dược Sư không phải chỉ ở phương Đông, mà Phật Dược Sư ở ngay trong mỗi con người chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta biết làm cho cái chất Phật đó, cái chất liệu của dược, của thuốc đó có mặt hay không. Ví dụ như mình có khả năng nói dễ thương không? Có. Mà sao không nói được? Mà tại vì mình không thắp được cái đèn đó. Tình thương không có thì không nói được đâu. Trời ơi, mình mà thương người nào đó mình nói hơn mật nữa. Còn mình ghét người nào rồi là muối hột không, chứ không thèm muối bột. Mình mà thương người nào đó mình còn hơn là nhà sản xuất mật nữa. Mình thương người đó rồi mình nói sao? Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Mình không thương người đó rồi là mình nói khác lắm. Cho nên dược sư mà hàng năm mà chúng ta cúng đó, đừng có đợi tới Tết mới cúng Phật Dược Sư. Mà Phật Dược Sư cũng không hạn hẹp trong 49 ngày. Phật Dược Sư không hạn hẹp ở một phương Đông, mà Phật Dược Sư ở ngay trong tâm của ta. Cái đèn đó phải được thắp mỗi ngày. Quý vị phải hiểu con mình. Lúc nó 13 tuổi nó nghĩ khác, nó 15 tuổi nó nghĩ khác, 18 tuổi nó nghĩ khác. Lúc nó nhỏ nó rất dễ thương, mình ôm nó, mình nói cục vàng của mẹ. Lúc lớn lên nó dễ ghét, bắt đầu nó thành cục nợ của mẹ. Cho nên cục vàng với cục nợ nó cũng sát bên. Nhưng mà mình hiểu nó, cái hoàn cảnh của nó ở đâu, cho mình hiểu được như vậy thì mình sẽ giúp con mình. Và đừng nghĩ rằng trời ơi tại sao con tôi nó không giống hồi nó 7-8 tuổi, làm sao giống được khi môi trường lớn lên nó khác. Mà hiểu được như vậy tức là nhật quang biến chiếu và nguyệt quang biến chiếu. Buổi sáng mình đi á, tối mình về là mình mặc cái áo nó khác rồi đó. Tại vì sau khi đi shopping là có áo mới, là thay áo mới liền. Cho nên sáng mình đi, chiều mình về là có thể mình đã thay đổi. Thì đứa con của mình nó có thay đổi, đó là cũng chuyện thường, do tuổi, do hoàn cảnh. Mình hiểu nó từng cái hoàn cảnh, mình sẽ giúp nó linh động hơn. Mà từ đâu có được cái đó? Nếu không có định tĩnh, không có thiền quán. Where you can gain your understanding and your love deeply without meditation. And again, meditation doesn't mean you only can sit, but you apply meditation all day long. Everything come to you. Instead of fast react, stop, reflect, and think carefully how to embrace that, how to make that better. Quý vị mình, thí dụ mình dở nồi cơm lên, chà, nồi cơm khô quá, do ít nước thì lập tức xới lên, rồi lấy một cái miếng nước rưới lên, xong rồi đậy nắp bấm nút trở lại, cơm nó chín. Đó là thiền chứ gì nữa. Quán chiếu biết cơm khô và làm gì để cơm hết khô. Thiền. When you cook, you steam the rice, you realize the rice is too dry. Stir it up, add a little bit water in, close the lid, press, cook again. That rice will cook again. So it make the rice soft and cooked. What make you can realize that? Meditation. You know how to reflect and find a way to save it. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật là biết mỗi hoàn cảnh và tìm cách cứu chữa nó. Và mình sống được như vậy là mình hiểu Đạo Phật, mình ứng dụng Đạo Phật. Còn không thì mình chỉ là một người tin Phật, mà tin riết cái mình biến Phật thành một đấng thần linh, tội nghiệp cho Phật. Mà trong khi đó Phật để lại một kho tàng giáo lý, và các thầy, các vị tôn đức đã dày công hướng dẫn rất nhiều qua các bài giảng. Mà nếu mình không nghe, mình không học, mình không ứng dụng thì nó rất uổng. Một cái ly á, mình để mà nó khô quá, rửa liền nó quá sạch, phải ngâm nó. Ngâm nước nó một chút xíu sau nó mềm, những cái bám dơ đó nó rửa sẽ được. Mình cũng thế, lâu ngày quá rồi nó bám trần lụy nhiều quá rồi, phải ngâm mình trong cái giáo pháp đó, từ từ nó mới rã ra, chùi mới sạch được. Chủ nhật mà đi lên đây ngồi 15 phút chưa gì hết, mới bắt đầu hít thở được mấy cái. Cái này chỉ là gì, hướng dẫn thôi. Về nhà quý vị tập. Pháp Hòa rất mong đại chúng dành cho mình mỗi ngày 15 phút ngồi tĩnh tâm. I really hope that you learn this technique and practice at home at least 15-20 minutes per day. You really need this. The more our world become disquiet, the more we have to find time to be quiet. Cho nên lên chánh điện rồi đừng nói chuyện. Nói từ ở ngoài sân, nói trên xe, nói trong trai đường, nói hành lang, giờ vô chánh điện cũng nói nữa. Không lúc nào mình ngưng hết thì làm sao cái này nó định được. Con người có ba thứ: tinh, khí, thần, đó là tam bảo của con người. Nói nhiều là hao khí, lo nhiều là hao thần. Mình ăn chơi nhiều là hao tinh. Tam bảo của con người là tinh, khí, thần. Tam bảo của Phật tử là Phật, Pháp, Tăng. Tam bảo của sự ăn nói là chân thật, mềm mỏng, hiền lành. Cho nên mỗi cái nó đều có tam bảo của nó hết, chứ không phải chỉ có Phật, Pháp, Tăng là tam bảo. Tam bảo của Phật tử là Phật, Pháp, Tăng. Tam bảo của con người là tinh, khí, thần. Suy nghĩ lo lắng nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Cho nên có giây phút mình phải định lại để mình dưỡng khí, dưỡng thần. Ngồi thiền là dưỡng thần đó, im lặng là dưỡng khí. Cho nên mình vô trong chùa rồi á, đến cửa chùa rồi mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói, nhìn nhiều hơn nói. Còn bây giờ mình vừa nói vừa háy nguýt, cho nên mắt mình độ nó tăng, tăng độ, tại mắt nó không có nhìn ngay. Try to less talk as much as you can, especially when you arrive in this Buddha hall, because the time you quiet, you gain your energy. The time you less thinking, you gain your mentally, your spirit. Cho nên có một điều Pháp Hòa xin nhắc là khi mình vào chánh điện, đại chúng nhớ tắt phone. Tắt phone chứ không phải là bấm cho cái phone nó hết kêu ngay lúc đó. Mai mốt nhờ mấy chú Phật tử in cái sign đó, đưa cái tay của cái chú tiểu vậy nè, một cái bảng, chú tiểu đưa cái tay này, một chú tiểu tắt cái phone, mình cầm cái bảng đó đi vòng vòng chánh điện mỗi chủ nhật. Mình không cần phải nói gì hết, cứ cầm cái bảng đó đi tới đi lui để nhắc nhở mọi người phải làm cái điều đó. Mình phải tập cái đó, cái đó là cái căn bản nhất. Ví dụ như mình đi vô trong một lễ đường giữ đám tang, mình phải tôn trọng cái tang lễ bằng cách là không nói chuyện và tắt phone. Mình đi vào trong một cái buổi diễn đàn, người ta đang lên đọc diễn văn, không nói chuyện. Thật sự đó là biểu lộ cái lịch lãm của con người. Mình tới đâu mình phải biết mình làm gì, mình phải ứng xử như thế nào để biểu lộ mình người có tiếp thu được cái nền văn hóa. Ví dụ mình tới một cái đám tang, đâu thể nào mặc nguyên cái áo đầm đỏ đi vô đó được. Ta tưởng mình đi đám cưới sao? Đi đám tang là tự động kiếm cái màu gì mặc cho nó hợp với đám tang. Người ta nhìn cách ăn mặc mình ta biết, mình biết việc. Thế thôi. Mình đi đâu, mình mặc cái gì, người ta nhìn mình ta biết là mình biết ăn mặc. Thí dụ như hôm nào định đi chùa, dù cho trời có nóng cỡ nào đi nữa cũng không mặc quần đùi. Một Phật tử đi vô chùa lễ Phật mặc cái quần sọt, mặc cái áo phung ba lỗ, hỏi Phật tại tâm, không dám vô tâm mình đâu. Đâu mình cái điều Phật không có động lòng, nhưng mà tự mình, nếu mình đã đến thắp cây nhang đảnh lễ Phật thì mình phải làm gì để biểu lộ sự cung kính. Mình nếu mình cảm thấy mình ăn mặc chưa có kín đáo thì mình đi xuống chùa mình nói cho con mượn cái áo con mặc. Quý vị đi đến những cái thánh đường của những cái đạo giáo khác á, mình ăn mặc không đúng á, người ta đưa cái xà rông cho mình quấn. Thậm chí đi du lịch, đi tới những chỗ mà người ta không cho mình ăn mặc hở hang, ta thấy mình mặc rồi, ta đưa cho mình một miếng vải tròn lên người, quấn vô chân. Đi du lịch thôi. Có những nơi mà người ta không muốn mình ăn mặc không có nghiêm túc. Quý vị có từng thấy những cái chuyện đó khi mình đi các nơi khác? Thì mình biết mình đi chùa rồi thì cách ăn mặc của mình nó phải khác. Thì mình biết là mình đang ở đâu, mình làm gì. Cho nên nhiều khi người Mỹ người ta nhìn mình đó, cái vị đó ta lên đọc diễn văn mà dưới này mình cứ rì rào mình nói chuyện, ta không nói gì, ta cứ dòm dòm mình vậy thôi. Cái mình tưởng đâu mình đẹp, mình nói tiếp. Mình nói tiếp để mình làm cho cái sự gọi là attract. Nhưng mà không phải đâu, ta đang nhìn mình đó, kỳ kỳ á. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng trong cái sự thực tập của mình là một Phật tử. Thưa đại chúng á, ở Việt Nam á, mình có cái cách của người Việt Nam. Phật giáo có những cái lễ nghi của người Phật tử. Ví dụ quý vị thấy một ông thầy không nghiêm túc, mình phê phán liền: ông thầy gì đâu mà đứng không có đàng hoàng, mắt mũi láo lia. Mà mình cứ nhìn ông thầy, mình bắt buộc ông thầy phải như vậy đó, mà mình quên nhìn mình. Cho nên trong khi mình đưa một ngón tay, mình chỉ một người khác, thì nhớ ba ngón này nó chỉ là mình. Thì đây là một cái bài học lớn. Mình đưa một ngón tay, mình chỉ người khác, thì lập tức ba ngón khác nó cũng đang chỉ lên mình. Và mình quy định cái người đó phải như thế nào thì chúng ta cũng phải thực tập như vậy. Thiền là vậy, tu tập là vậy, ở cái sự chuyển hóa của thân tâm. Xin chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Thưa đại chúng, ngày mai buổi sáng từ 9 giờ cho đến chiều 6 giờ sẽ có một ngày sinh hoạt cho các em nhỏ từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Và từ 13 tuổi trở lên, ngày 26, 27, 28 và sáng 29, 4 ngày tu tập của các em tuổi teen ở tại tu viện Tây Thiên. Và quý vị nào có con em tham dự những ngày tu học đó, xin đăng ký ở dưới lầu để cho các em được sinh hoạt trong những ngày nghỉ spring break. Dạ, A Di Đà Phật.